Podcast Quảng Ninh.
Tuần lễ sản phẩm Thái Lan năm 2024 tại Quảng Ninh sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024. Quý 1 năm 2024, Bắc Giang tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả nước. Khai mạc lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast hôm nay ngày 29 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh diễn ra tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2024 tại Quảng Ninh. Tham gia sự kiện có 74 gian hàng thuộc 7 hạng mục chính: thực phẩm và đồ uống, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sản phẩm may mặc và thời trang, đồ gia dụng, quà tặng và đồ trang trí, thức ăn cho thú cưng và dịch vụ du lịch. Ngoài ra còn có các gian hàng của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan, Văn phòng Đầu tư Thái Lan tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động quảng bá văn hóa con người Thái Lan. Khách tham quan hội chợ có thể tham gia các hoạt động hấp dẫn xuyên suốt sự kiện như nếm thử hương vị ẩm thực Thái Lan độc đáo từ nhà hàng được trao chứng nhận Thái Select, check-in nhận quà tặng hoặc tham gia rút thăm may mắn hàng ngày trúng thưởng các sản phẩm Thái Lan. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đạt 14,1%, đứng đầu cả nước. Trong đó, sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đạt kết quả tích cực, dù phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong quý 1, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang tăng hơn 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh mở rộng sản xuất và hoạt động ổn định từ cuối quý 3 năm 2023 đến nay. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang trong quý 1, theo giá hiện hành, đạt hơn 150.800 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 2.800 tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt hơn 15.400 tỷ đồng, khu vực FDI đạt hơn 132.500 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2024, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ước đạt trên 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Đây là quy mô giá trị cao nhất và tốc độ tăng so với cùng kỳ cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị hàng hóa xuất khẩu là nhóm điện thoại, máy tính bảng và linh kiện khác. Tiếp đến là tấm tế bào quang điện, tấm mô đun năng lượng mặt trời, sản phẩm may. Về thị trường xuất khẩu, lớn nhất là châu Á, chiếm khoảng 40% tổng giá trị. Tiếp đến là thị trường châu Mỹ, chiếm khoảng 35%. Vào 20 giờ ngày hôm nay, 29 tháng 3 tại quảng trường 26 tháng 3, thành phố Hà Giang diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024. Diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3, Lễ hội Văn hóa Du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang có 65 gian hàng, trong đó có 22 tỉnh, thành phố tham gia. 30 gian hàng trưng bày giới thiệu văn hóa du lịch ẩm thực, sản phẩm OCOP. Đặc biệt có 17 gian hàng ẩm thực đến từ 5 quốc gia, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Azerbaijan. 3 gian hàng của các doanh nghiệp, 4 gian hàng giới thiệu ẩm thực du lịch Hà Giang và 1 gian ẩm thực của các huyện, thành phố trong tỉnh Hà Giang. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tại thành phố Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn Việt Nam và Chính phủ Nhân dân thành phố Sùng Tả, Quảng Tây Trung Quốc vừa tổ chức hội đàm thúc đẩy phát triển công nghiệp cửa khẩu biên giới và mở rộng hợp tác logistics qua biên giới. Tại buổi hội đàm, các đại biểu đã trao đổi những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện cửa khẩu thông minh và tăng tốc mở rộng các cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam, hữu nghị quan Trung Quốc, bình nghi Việt Nam, bình nghi quan Trung Quốc. Thúc đẩy mở rộng bãi hàng hóa Xuân Cương thuộc cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam, hợp tác đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp và gia công phụ phẩm tại khu vực cửa khẩu, đẩy mạnh việc thực hiện thông quan hàng hóa giữa hai cửa khẩu Chi Ma Việt Nam, Ái Điểm Trung Quốc. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là về lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu. Trong quý 1, Hải Dương ước đón và phục vụ trên 1,1 triệu lượt khách, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch đạt 458 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng khách tăng do nhiều lễ hội lớn được nâng tầm quy mô, có nhiều điểm mới. Nhiều sự kiện được liên kết thành chuỗi hoạt động, tạo sức hút đối với du khách. Tiêu biểu như lần đầu tiên tỉnh tổ chức các gian hàng ẩm thực, quảng bá các món ăn đặc sắc của tỉnh Hải Dương và một số tỉnh thành phố phía Bắc tại Tuần Văn hóa ẩm thực du lịch và xúc tiến thương mại, lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc, giải Việt dã hành trình kết nối di sản văn hóa tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ nhất. Hạ tầng nhiều khu điểm du lịch, di tích được quan tâm đầu tư, công tác tuyên truyền giới thiệu quảng bá được chuẩn bị công phu, bài bản, sâu rộng trên các phương tiện truyền thông. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vừa tổ chức lễ ra mắt thường trú khu vực miền Trung Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2023, đơn vị cũng đã mở thường trú tại Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh. Việc mở rộng các văn phòng đại diện thường trú tại khu vực phía Nam nhằm truyền tải thông tin cũng như được thu thập thông tin và phản ánh kịp thời hoạt động của các tỉnh thành bạn và hoạt động của người Hải Phòng ở các địa phương. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1956, ngay sau khi thành phố Hải Phòng giải phóng và thiết lập chính quyền cách mạng. Trải qua gần 70 năm hình thành và phát triển, hiện nay đài có hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại với cơ cấu tổ chức 12 phòng chuyên môn, 268 cán bộ nhân viên. Đài cũng duy trì hệ thống phát sóng đa dạng gồm các kênh truyền hình, kênh phát thanh, app, website, TikTok, fanpage. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong sáng nay, ở tầng thấp khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lục địa suy yếu, sau chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục khoảng từ 26 đến 29 độ Vĩ Bắc. Trên cao, quá trình hội tụ gió ở độ cao từ 1.500 đến 5.000 mét chi phối thời tiết khu vực. Do vậy, tại Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác với vùng mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực miền núi. Cục bộ có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cần lưu ý phòng tránh. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Khu vực vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến ở khoảng từ 25 đến 28 độ. Sau đó trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, cùng với sự phát triển và mở rộng dần của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên khu vực Bắc Bộ chỉ còn có mưa ở một vài nơi, ngày nắng và nhiệt độ toàn khu vực tăng nhanh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.